sau cái chết được dư luận cho là có nhiều uẩn khúc của một thiếu nữ tại bệnh viện huyện Nam Căn, Cà Mau hồi cuối tháng 6 vừa rồi. Nhiều người dân đã kéo đến đập phá cơ sở y tế này cùng trụ sở công an và nhiều nơi khác trong thị trấn. Câu hỏi được nêu lên là vì sao người dân địa phương đã hành động như vậy? Mời quý vị nghe thêm chi tiết do Đỗ Hiếu tường trình từ Bangkok.
Nạn nhân không ai có tên Dương Thị Thu Hiền, 17 tuổi. Thông tin trên báo chí nói là cô Hiền được bạn trai tên Lơ đưa đi hát karaoke. Lúc 10 giờ đêm trên đường quay về nhà, Lơ đưa bạn gái qua hướng khác. Đoán biết ý đồ đó, Hiền nhảy xuống xe, rớt xuống đường bị bất tỉnh. Lơ bồng Hiền đến khu vực vắng định cưỡng hiếp nạn nhân. Ngay lúc đó, một bạn khác chờ tới nên Lơ phải đưa Hiền về, bỏ trước nhà và quay xe đi. Sáng hôm sau là ngày thứ ba 28 tháng 6, Hiền bị mê man, được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa Nam Căn cấp cứu. Qua hôm sau, Hiền tử vong do chấn thương sọ não, trên đỉnh đầu cô có vết nứt dài 15cm, tử thi được mang về nhà. Chiều hôm ấy, đám đông kéo đến nhà nạn nhân xúi giục gia đình đưa xác người quá cố quay trở lại bệnh viện Nam Căn, được ban giám đốc và nhân viên bệnh viện trấn an. Gia đình đồng ý đưa xác nạn nhân về nhà lo mai táng lúc 6 giờ chiều. Một số người nhất định ngăn cản, giành lấy quan tài đưa đến trước một số cơ quan đập phá. Lực lượng công an được tăng viện từ các địa phương khác đến. Xô xát xảy ra với đám đông và có 4 nhân viên công an bị thương. Ban đêm, đám đông chừng vài chục người kéo đến bệnh viện Nam Căn đập phá, khiến các bác sĩ và điều dưỡng phải giả làm bệnh nhân để được yên thân. Nhà riêng của bác sĩ Trần Thiện Thanh, giám đốc bệnh viện đa khoa Nam Căn, và của bác sĩ Nguyễn Duy Tú, phó trưởng khoa sản, bị hư hại nặng nề. Giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng phản ứng của người dân trước cái chết đột ngột của một thiếu nữ là một sự việc tất nhiên và dễ hiểu.
Cái chuyện tích nước vỡ bờ mà thì nó cũng xưa như là trái đất này thôi, tích tiểu thành đại. Và đến một lúc nào đó, khi mà cái sức nước nó đã dồn thì cái đê nó yếu thì nó bung ra. Cái việc mà người dân ở Nam Căn, Cà Mau mà xông vào đập phá bệnh viện, chuyện này nó cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì cái sự kiện để cho cô bé kia phải chết, nếu mà nhớ không nhầm thì tức là thế này. Thì khi mà người nhà đưa vào cấp cứu thì bác sĩ bảo là không có việc gì đâu. Và đến nỗi người nhà thì quỳ xuống mà lại mà nói rằng là bác sĩ cứu cho. Nhưng mà đến sau đó thì cái cô này chết ngay ở trong tay người nhà trong bệnh viện. Và đến khi người ta phát hiện ra, người ta khám thì người ta nói rằng là cô này là bị cái chấn thương sọ não do bị đập vào đầu, vân vân. Thì cái chuyện một cái bác sĩ mà tác trách vô lương tâm, làm ngơ trước cái nỗi đau khổ của bệnh nhân thì cái chuyện đó không phải là hy hữu, tuy nó là rất là đáng buồn. Nhưng mà tại làm sao ở đây khiến cho người dân lại phải có những cái phản ứng quyết liệt như vậy?
Giáo sư tương lai trả lời câu hỏi do chính mình đặt ra. Theo ông thì
về phía nhà nước không có một cái xử lý cho nó kịp thời, và kèm theo vào đấy là người ta tích tụ những cái bực dọc khác trong tâm trạng xã hội về những vấn đề đất đai, rồi như là bây giờ vật giá gia tăng do lạm phát, rồi từ đó người ta nghĩ đến cái tình trạng là quan liêu xa dân của cái bộ máy hành chính, rồi cái tình trạng tham nhũng càng chống càng tăng, chưa thấy có kết quả. Tất cả những cái đó nó cộng dồn lại gây nên một cái bức xúc, và người ta có những cái thái độ manh động quyết liệt thì người ta cho rằng đây là có những ai đó xúi giục. Nhưng ở một cách nhìn nào khác thì sẽ thấy rằng không phải là không có lý do khiến cho lòng dân phẫn nộ.
Về phần giáo sư tiến sĩ Phan Mai Hương, Viện Tâm lý Việt Nam, văn phòng ở Hà Nội thì nói rằng cần phải tìm hiểu cặn kẽ trước khi đưa ra kết luận về vụ bạo động đã xảy ra tại Nam Căn, Cà Mau.
Nếu chỉ nói về các cái hiện tượng bạo lực xảy ra thì có thể nói là những cái hiện tượng mà có một số đông người tham gia như thế thì bao giờ cũng, nói biết là trong cái tâm lý đám đông thì con người hay bị lây lan những cái cảm xúc từ những người khác. Trong trường hợp đấy thì nếu mà có những cái hành vi mà bốc đồng ấy thì nó cũng sẽ lây sang người khác và sẽ tạo nên một cái hiện tượng đám đông có những cái hành vi như vậy. Còn trong từng cái trường hợp thì tôi nghĩ rằng là để giải quyết nó thì nên có những cái giải thích một cách thấu đáo để cho mọi người hiểu được, tức là mình cũng phải lan truyền ra một cái thứ cảm xúc tích cực khác, bởi vì mọi hành vi mà mang tính phá phách thì đều là không tốt và ảnh hưởng rất tiêu cực đến xã hội và con người. Thì bởi vì đấy là một hành vi không tốt thì mình cần phải có giải quyết, và để giải quyết cho một đám đông đầy những cái cảm xúc tiêu cực thì cũng cần có những cái sự lý giải và giải thích làm sao để cho họ hiểu được đâu là cái đúng, đưa họ trở lại với cái thực trạng để không bị bốc đồng như thế. Nên làm theo hướng đấy, nó luôn luôn có những cái trường hợp cụ thể mà mình phải nghiên cứu và làm sao để cho có những cái hành xử thích hợp trong cái trường hợp đó, và có thể nó sẽ không có cái mẫu số chung cho tất cả mọi trường hợp.
Kế đó, qua câu chuyện với RFA, bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên phó viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, đặt vấn đề chuyên môn, trách nhiệm của một lương y lên trên hết. Vì thiếu những yếu tố đó, người dân sẽ mất lòng tin vào người thầy thuốc, và chuyện đáng tiếc đã xảy ra.
Trong cái chuyên môn ấy, thưa anh, thì nó cũng có nhiều cái lỗi lầm của chuyên môn ấy, thì nó cũng có nhiều cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là có thể là trình độ anh em người ta yếu kém. Cái nguyên nhân thứ hai là có thể là cái tinh thần trách nhiệm của người ta yếu, hời hợt. Thế với lại do cái trình độ yếu kém rồi cái tinh thần trách nhiệm ấy thì nó cũng không chưa cao, và nó lại ở một cái vùng sâu xa, thế nên là cái chuyện thiếu sót trong cái chăm sóc sức khỏe rồi trong y tế thì không phải là chỉ Việt Nam có mà ở đâu cũng có. Chăm sóc thì thế nào nó cũng có một chút này chút nọ, thì cái chuyện này là cái chuyện về mặt y đức, rồi về mặt trách nhiệm của nhà nước thì cũng không ai muốn cái chuyện ấy nó xảy ra. Nhưng cá nhân từng bác sĩ hoặc cá nhân từng điều dưỡng thì đôi khi ở người này người kia thì cũng có thể có. Thì cái đấy là cái mà không thể nào là không tránh khỏi được, ở mức độ này mức độ kia thôi.
Theo ông thì chuyện gây rối là do sự bất bình của người dân từng thường xuyên chứng kiến những cảnh bất công trong xã hội.
Tôi nói là đấy là quá kích động, chứ cũng không phải nói là tức nước vỡ bờ. Là bởi vì này, ở một cái vùng sâu vùng xa thế, nhà nước thì lực của mình nó quá hạn, nên đầu tư nâng cấp thì dần dần, cán bộ chuyên môn thì cũng đào tạo là từ từ, anh ạ, cứ nâng từng cấp này lên cái cấp kia mà, cho nên là thế nào nó cũng quá cái thiếu sót. Theo tôi ấy, thì ở đây tôi cho là cái sự kích động của một vài cá nhân nào đó. Thế thì anh thấy các cái không phải cái chuyện trong ngành y tế mà nhiều cái chuyện khác họ cũng đang dạy. Cái nhân dân mình thì có những người thì có thể là người ta hiểu vấn đề, nhưng cũng có người người ta nóng tính ấy, thì người ta cứ làm như vậy ấy để cho nó thẩm ý đi thôi. Chứ còn thực ra thì tôi thấy là cái việc mà phản ứng như thế là quá khích. Trình độ chuyên môn mà cán bộ của mình ở vùng sâu vùng xa như thế thì nó cũng có chừng mực. Chứ nó cũng không có những cái điều kiện này mà nó giỏi giang như là các bác sĩ ở trên các cái trung tâm thành phố lớn. Thế riêng đối với người bệnh và gia đình người bệnh thì lại cứ muốn rằng là phải hoàn hảo. Mà đã là bác sĩ nghĩa là phải biết mọi thứ. Thứ hai cái đấy nó cũng chưa gặp nhau trên nó mới ra xảy ra cái phản ứng như thế.
Thực tế cho thấy lâu nay vẫn xảy ra những cái chết oan uổng tại trụ sở công an, như trường hợp thanh niên Nguyễn Văn Nhiên ở Bắc Giang, vụ ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội, hay vụ anh Nguyễn Công Nhật tử vong tại đồn công an Bình Dương. Những cái chết đó không rõ nguyên nhân khiến nhiều người dân bất bình, bày tỏ thái độ phản kháng một cách mạnh mẽ.